Cảm ứng thiên vượng biên, phần 43. Chánh văn: tham mạo ư tài, khi vọng kỳ thượng, tạo tác ác ngữ, sàm hủy bình nhân. Nghĩa là tham lam sằng bậy đoạt tiền của, lừa dối bề trên, nói lời ác độc dèm chê, hủy báng người lành. Đòi lấy tiền tài vật dụng chẳng chán là tham, tâm tối chẳng biết hổ thẹn là mạo. Tận trung phụng sự bề trên, giữ mình liêm khiết, đó là khí tiết to lớn của người làm bầy tôi cho kẻ khác. Nay cũng vì nguyên do tham lam sằng đoạt chiếm đoạt mà lừa dối bề trên, tiết tháo của kẻ bầy tôi còn đâu nữa. Dẫu làm như vậy sẽ được phú quý nhất thời, phần nhiều là chẳng mấy chốc sẽ suy bại, con cháu chật vật. Sao bằng vân giữ lòng trung liêm khiết ngõ hầu, giữ vẹn tánh mạng và thanh danh ư? Còn như bọn sa nha tại nha môn, bọn rút tiền lương, bọn đầy tớ trong các điền trang giấu giếm hòng tránh né nộp thuế, nộp địa tô, đủ mọi tệ đoan chẳng thể nêu trọn. Nói chung đều là bọn thuộc hạ lấy tiền tài của người trên, dùng mưu kế để che giấu, dùng tài trí để lừa gạt. Nhưng tiền tài họ lấy được vốn là thứ có sẵn trong vận mạng của chính họ, hiềm rằng do đoạt lấy bằng phương cách bất chánh sẽ đến nỗi thân mạng và tài sản đôi đường đều mất mát. Sao bằng chẳng có mảy may cẩu thả đối với chuyện này, ắt sẽ đạt được tiền tài vốn có trong vận mạng bằng những phương cách chánh đáng khác. Ta cũng sẽ có được tiền của tài sản giống như vậy, nhưng lẽ bình an và nguy hiểm khác xa nhau. Mọi người hãy đừng nên mê muội đối với lý tột cùng này. Đợi Minh, ông Vương giữ chức đại trung thừa tại Quý Châu làm tổng đốc lưỡng quản. Chú thích: đại trung thừa là danh xưng khác để gọi chức tuần phủ vào thời Minh Thanh. Chức tuần phủ thuở ấy thường trông coi 2 hoặc 3 tỉnh. Ông thanh tra công khố, thấy tiền dư ra 34 vạn lượng, thẩm tra sổ sách chi tiêu thì đối với bộ hộ đã khai báo chi phí hoàn tất, tiền lương cho quân đội cũng đã phát đủ, chẳng biết món tiền ấy thuộc về bộ phận nào. Ấy là vì thái bình lâu ngày, quân đội ít mà lương hướng lại nhiều, năm tháng tích lũy lại, cho nên mới dư ra món tiền ấy. Chẳng có cách nào tri ra món tiền ấy do đâu mà có. Triều đình cũng không hay biết, ông tra ra được, muốn dân sớ tấu trình. Người nhà chẳng dám nói gì, có một vị bạn học cũ thông dong thưa rằng, ông chẳng nhiễm mấy trần, trong triều đình, ngoài đồng nội đều cùng biết, nhưng món tiền này dưới đã chẳng phải do bóc lột máu mỡ của dân, mà trên cũng chẳng phải là xâm phạm thuế khóa nước nhà. Ông có 4 đứa con nói giỏi, có thể vì chúng nó tính kế đôi chút hay chăng? Hãy báo lên trên 30 vạn lượng, giữ lại 4 vạn lượng để chia cho 4 đứa nó. Làm như vậy cũng chẳng tổn hại lòng trung và phẩm giá của ông. Ông cười bảo, anh nói cũng hợp tình, hợp lý, nhưng tôi đã ở quá, giữ vẹn phẩm tiết liêm khiết 30 năm, một mai vì con cháu tính kế, đầu bạc rồi mà thay đổi tiết tháo, không gì chẳng suy bại theo ư. Rốt cuộc ông trình báo trọn hết số tiền ấy, chẳng giữ lại mấy may nào. Về sau, ông lần lượt làm đến chức quận thủ. Các cháu nối tiếp nhau đổ trạng nguyên, nối tiếp nhau giữ những chức vị trọng yếu. Họ chính là anh em của quan thái sử Tuyết Viên vậy. Than ôi, ông Vương có thể làm chuyện khó có như vậy, có thể nói là bậc quân tử thật sự trong thiên hạ. Trong niên hiệu Thành Hóa, đời Minh, Tống Hoằng làm tuần phủ tỉnh Thiểm Tây. Bọn kỳ hiệu thuộc Tần phủ mặc sức hoành hành làm khổ cư dân. Chú thích: kỳ hiệu tức là các quan võ trong coi kỳ quân. Kỳ quân là quân đội của các thân vương dưới đời Minh, kể cả quân đội bảo vệ hoàng thành. Chúng thường cấu kết với các thái giám nên rất lộng hành. Hiệu quan ở dưới cấp tướng được chia thành 3 bậc là thượng hiệu, trung hiệu và thiếu hiệu. Tần phủ là vương phủ của Tần Vương. Sau khi Châu Nguyên Chương lập ra nhà Minh, đã phong cho các con làm phiên vương để làm vây cánh ở những vùng xa. Con thứ hai của Châu Nguyên Chương là Châu Sản, được phong làm Tần Vương, đứng đầu các phiên vương, trông coi tỉnh Thiểm Tây, đặt vương phủ tại Tây An. Quyền hạn của Tần Vương khá lớn, ông ta có thể điều động lính từ các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ. Do Thành Hóa 1465-1487 là niên hiệu của Minh Hiến Tông, cho nên Tần Vương ở đây không phải là Châu Sản mà chỉ là cháu chắt của ông ta, vì tước vị Tần Vương được truyền đến 11 đời. Tống Hoằng đều bắt giam, trừng trị hết, chẳng khoan nhượng chút nào. Tần Vương tấu trình triều đình tố cáo Tống Hoằng khi dễ, có ý định diệt trừ các phiên vương. Chúa Thượng tức giận sai tống ông vào nhà ngục của Cẩm Y Vệ. Chú thích: Cẩm Y Vệ gọi đầy đủ là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Ti, là một cơ quan do Minh Thái Tổ đặt ra, có chức trách như một cơ cấu an ninh mật vụ riêng do nhà vua trực tiếp chỉ huy. Cơ quan này có nhiệm vụ trinh sát, dò xét, tìm ra những quan chức bất trung cũng như phát hiện những âm mưu chống đối triều đình. Cẩm Y Vệ có quyền bắt người tra khảo và giam giữ. Những viên mật thám thâm tín nhất của nhà vua thuộc Cẩm Y Vệ được gọi là kiểm hiệu. Đứng đầu cơ quan này là Tả Hữu Đô Đốc, phụ tá có Đô Đốc Đồng Tri, Đô Đốc Kiểm Sự, Đô Chỉ Huy Sứ và Đô Chỉ Huy Sứ Kiểm Sự. Vua sai nội thần Thượng Hanh tịch biên gia sản của ông, chỉ kiếm được một sấp lụa vàng, mấy bộ quần áo cũ. Chú thích: Nội thần là các quan viên trực thuộc quyền sử dụng của hoàng đế, không do tể tướng cai quản. Thông thường là các quan viên giữ chức vụ bí thư, thái giám hoặc người đứng đầu, trưởng quan thị vệ, v.v. Thượng Hanh trở về, tấu trình tình trạng nghèo khó của Tống Hoằng. Vua đích thân tra xét của cải nhà Tống Hoằng, than thở hồi lâu, hạ chiếu tha bổng Tống Hoằng, ban thưởng 1 vạn đỉnh bạc nhằm tuyên dương sự liêm khiết của ông, điều ông về làm tuần phủ Hà Nam. Ông đã đến nơi trấn nhậm, thái giám Uôn Trực cũng vì có công vụ mà phải đến đó. Thuở ấy, oai thế của Uôn Trực lừng lẫy, các vị tuần phủ khác đều cúi lại cầu kiến, riêng ông Hoằng vái chào không lại. Uôn Trực biết ông ta là bậc trung thần, liêm khiết, càng thêm kính trọng. Tống Hoằng ngầm dân sớ, đàn hạt Uôn Trực mang theo nhiều bọn kỳ hiệu, quấy nhiễu địa phương. Về sau, Uôn Trực trở về kinh, chúa thượng hỏi quan tuần phủ các tỉnh có hiền hay chăng. Uôn Trực chỉ khen ngợi Tống Hoằng là bậc liêm khiết có năng lực. Chúa thượng đưa sớ tấu đàn hạt của Tống Hoằng cho Uôn Trực coi. Uôn Trực khấu đầu nhận tội, ca ngợi Tống Hoằng hiền đức chẳng ngớt. Chúa thượng tha tội cho hắn. Về sau, Tống Hoằng làm thượng thư. Đời Minh, Nhan Mậu Do nói: Phẩm hạnh tiết tháo đến mức ấy, như trăng sáng ngời, như lửa cháy mạnh, như vàng ròng, như ngọc đẹp, cũng chẳng phải là tốt lành ư. Nếu ông Tần tích trữ tài vật đôi chút, lúc bị hạ chiếu tống giam, há có thể thoát khỏi ngục tù tiêu sái như thế hay chăng? Oai đức liêm khiết đã vang dội, bọn thái giám đều sợ hãi. Bọn Oai Ninh Bá, Doãn Thượng Thư đều cúi đầu xin hắn, tức Uôn Trực, thương xót. Riêng ông Tần dùng thân phận viễn thần, quan ở ngoài các tỉnh chẳng trực thuộc triều đình, để bẻ gãy oai phong của hắn. Than ôi, thân phận sang hay hèn, cố nhiên là do chính ta tự đặt mình vào. Đời Tống, Đỗ Diễn là người xứ Sơn Âm, ăn uống tại nhà, mỗi bữa chỉ một bát mì mà thôi. Có người nói ông quá tiết kiệm, ông đáp: Diễn tôi vốn là một gã học trò nghèo túng. Danh vị, phước, lộc, mũ, đai, quần áo, vật dụng đều là những thứ sở hữu của nước nhà. Một khi chúng lìa khỏi thân, lại là một chàng học trò đói nghèo, lấy gì để tự tiêu dùng? Tiết kiệm là phương cách để liêm khiết. Nếu để cho tài vật và quyền thế cùng nhau bức bách, rất mất tự do. Xa hoa phung phí, mặc tình tiêu xài, những thứ ấy đều là của cải của đất nước, dẫu mong liêm khiết có được hay chăng? Vì thế để thanh liêm, không gì bằng dùng cách tiết kiệm. Khi cai trị dân, chẳng khác gì lúc chính mình đang ở nhà, dùng tiền tài từ công quỹ dè sẻn, giống như dùng tiền tài của chính mình, như thế thì mới được. Một viên quan bố chánh ở phủ Thiệu Hưng giỏi nghề tham ô, chất chứa tài sản đến mấy chục vạn. Tới khi mất chức quan, quay về nhà bèn mua 10 vạn mẫu ruộng tốt, giàu có nhất quận. Ông nội của hắn nhiều lần nằm mộng bảo hắn sắp bị cõi âm trừng phạt. Hắn chẳng tin. Hắn chỉ có một thằng con, một đứa cháu nội. Quả nhiên, chúng nó đều mê đắm gái gú, cờ bạc, chẳng biết hối cải, đều bị chết yểu. Không lâu sau, viên quan bố chánh bị bệnh, trở thành tê liệt. Con dâu và vợ đứa cháu của gã quan ấy đều mang tiếng xấu. những kẻ thừa cơ kiếm chác bu đến như cọ. Quan Bố Chánh còn chính mắt trông thấy tình trạng tài sản bị sâu xé ấy. Lúc hắn gần chết, gia sản đã khánh kiệt. Lúc hắn lâm chung, trừng mắt hét ầm lên: "Ta làm quan tới chức bố chánh chẳng nhỏ, ruộng tới 10 vạn mẫu không ít, toàn là do tay ta tậu, mất sạch trong tay ta." Nói xong thì chết. Chao ôi, đấy chỉ là hoa báo, quả báo là trong địa ngục lại chẳng biết sẽ đến mức nào. Lành thay, ông Dương Bác Khởi đã nói: "Ta tuy chẳng để lại tài sản đồ sộ cho con cháu, nhưng nếu đời sau gọi chúng nó là con cháu của một viên quan thanh bạch thì chẳng phải là ta đã để lại rất nhiều ư?" Con người dẫu có lỗi cũng sẽ quanh co che giấu. Nếu đối tượng bị hủy bán là người trong sạch vô tội, ắt có kẻ ác ý sẽ bị đặt rao truyền dựng chuyện ác độc để dèm chê hủy bán. Chuyện ấy còn tàn độc hơn dao búa cọp sói. Bởi lẽ người ta vốn vô tội, nhưng do một kẻ đồn thổi, lũ tiểu nhân sủa hùa theo, khiến cho người nghe mờ mịt, chẳng thể biện định đúng sai, đến nỗi người hiền kẻ gian nháo nhào đảo lộn chuyện bị giáng chức hay thăng quan. Bậc quân tử của trách chuyện này rất sâu. Đức Phật dạy: "Do nghiệp ác khẩu, chết rồi sẽ đọa trong địa ngục binh đao rút lưỡi, còn sống thì bị báo ứng rạch mổ, hình thể tàn tật hủy hoại." Cổ thi có câu: "Sàm ngôn thận mặt thính, thính chi họa ương kết, quân thính thần đương tru, phụ thính tử đương quyết, phu thê thính chi ly, huynh đệ thính chi biệt, bằng hữu thính chi sơ, cốt nhục thính chi tuyệt, đường đường thất xích khu, mặt thính tam thố thiệt, thiệt thượng hữu long tuyền, sát nhân bất kiến huyết." Nghĩa là cẩn thận đừng nghe dèm, nghe rồi họa ương kết, vua nghe sẽ giết quan, cha nghe con ắt chết, chồng vợ nghe chia lìa, anh em nghe cách biệt, bạn bè nghe lật lạc, ruột thịt nghe đoạn tuyệt, đường đường thân bảy thước, nghe chi ba tấc lưỡi, trên lưỡi có gươm bén, giết người chẳng thấy máu. Nỗi hại của dèm chê hủy bán là như thế đó. Kẻ nghe lời người khác nói há chẳng nên cẩn thận ư? Trịnh Tuyên nói: "Lời nói thông tục khiến cho người nghe cảm thấy ở gần chợ búa, lời lẽ nhõng nhẽo khiến ta cảm thấy đang gần bọn kỹ nữ ca sướng, lời nói đùa bỡn khiến ta cảm thấy như đang ở gần bọn đào kép." Quân tử hễ hơi dính dáng đến những thứ ấy, không chỉ là oai đức bị tổn hoại mà còn bị giảm phước, huống hồ là còn nói năng độc mồm độc miệng ư? Đời Minh, Trần Lương Mô nói: "Ta xưa kia làm phân thủ tại huyện Công An, có viên giáo dụ họ Bạch lên kinh đô thi hội." Chú thích: phân thủ là danh xưng để gọi chung các chức vụ án sát sứ và án sát phân ti, giám ti vào thời Minh. Giáo dụ là chức quan trông coi về việc học vấn tại một huyện, đồng thời trông nom việc tế tự tại văn miếu. Vợ ông ta thích làm lành, từng dùng tên của viên giáo dụ ấy viết vào văn sớ, cúng thí đạo cô một lượng bạc và làm chiếc phan thêu kết bằng sợi gai dài một trượng. Khéo sao có đồng nghiệp của ông Bạch đến thăm trông thấy, bèn kinh hãi bảo: "Quan nhà nho lui tới với đạo cô sẽ gây phiền lụy chẳng nhỏ." Vợ ông Bạch bèn tưởng con đường làm quan của chồng từ đây sẽ chấm dứt, trong tâm phiền muộn. Đến khi Bạch giáo dụ thi rớt trở về, lấy vải gai để cắt áo, cắt luôn tấm phan ấy, bà vợ càng thêm bất an, bèn tự treo cổ chết. Tôi vừa mới nghe chuyện hỏi thăm viên tri huyện, ông ta kể cặn kẽ mọi chuyện, chẳng có ai không thương xót ông Bạch, buồn cho bà vợ. Về sau, phủ viện Lâm Nhị Sơn thảo luận về danh sách những quan lại có hiền năng hay không, bảo tôi: "Bạch giáo dụ cưỡng gian vợ đồng sự, vợ ông Bạch cằn nhằn, ông Bạch bèn ép vợ thắt cổ chết, tội chẳng thể dung không giết." Tôi bèn kể lại những điều đã nghe được. Trong lúc ông ta trầm ngâm, tôi thưa: "Chẳng hiểu những lời ngài đã nghe trước đó xuất phát từ kẻ nào. Nếu kẻ nói những lời nói đó đúng là bậc quân tử thì còn có thể tin tưởng, chứ nếu kẻ ấy chẳng phải là người đáng trọng như vậy, xin hãy tìm hiểu thêm." Chú thích: phủ viện, tiếng gọi tôn xưng quan tùng phủ. Ông ta lập tức vỗ bàn nói: "Đúng lắm, đúng lắm." Lập tức vung bút xóa sạch những lời lẽ kết tội ông Bạch. Về sau, ông Bạch được thăng làm trợ giáo Trường Quốc Tử Giám. Tôi chuyển sang làm quan niết án sát sứ tại đất Mân, Phước Kiến. Tôi gặp ông Nhị Sơn tại đất Phủ, Phủ Điền. Ông chỉ nhà hàng xóm bảo tôi, gã họ Ngô ấy từng làm huấn đạo tại huyện Công An. Kẻ sàm bán ông giáo dụ họ Bạch chính là hắn. Chú thích: huấn đạo là chức trợ tá của các chức quan trong coi việc học. Theo quy chế đời Minh Thanh, người trong coi việc học tại một phủ gọi là giáo thụ, tại cấp châu thì gọi là học chánh, còn cấp huyện là giáo dụ. Mỗi cấp này đều có nhiều trợ tá, các trợ tá đều được gọi chung là huấn đạo. Xưa nay tâm thuật của hắn bất chánh. Tôi nhớ lời ông khuyên can mà vỡ lẽ. Hắn ta về sau được thăng làm giáo dụ ở Bình Hương, cũng vì bị đồng liêu sàm bán mà bị bãi chức về nhà. Qua hồ Bà Dương, thuyền lật chỉ giữ được cái mạng. Nay hắn tịch mịch lắm. Tôi thưa: thích bàn chuyện buồn the và các thứ khuyết điểm của kẻ khác, ắt sẽ khiến cho quỷ thần tức giận. Nếu chẳng gặp tai họa lạ lùng, ắt sẽ bị khốn cùng quá đỗi. Xét ra ông huấn đạo họ Ngô sàm bán, bôi đen người trong sạch, báo ứng sẽ không chỉ là như vậy. Nhưng phương pháp để nghe lời nói của kẻ khác sẽ là chỉ nên quan sát phẩm hạnh của người nói, chẳng phải là cũng rõ rệt hay sao? Chánh văn: hủy nhân xưng trực, mạ thần xưng chánh. Nghĩa là hủy bán kẻ khác, tự khoe bản thân chánh trực, nhục mạ thần linh, tự xưng mình là chánh đáng. Bậc sĩ quân tử lập thân, xử thế phải nên giữ sao cho hành vi của chính mình ắt đều chánh trực, chẳng tà vậy. Đấy là trực. Nếu bản thân chưa thể chánh trực, chỉ lo hủy bán người khác để tự khoe mình là bậc chánh trực, thì lương tâm đã bị chôn vùi, há đáng gọi là chánh trực ư? Hơn nữa, người chánh trực cõi lòng ắt trung hậu, hễ đáng nên nói liền nói, khiến cho người khác biết sửa đổi. Cốt yếu là lòng thành có thừa mà lời lẽ chẳng đủ để diễn tả. Đó gọi là trực vậy. Những kẻ hủy bán bôi nhọ tiếng tâm của người khác, hòng thỏa cơn tức giận của chính mình mà vẫn tự xưng là chánh trực, há chẳng đáng thống thiết căm giận ư? Lão Tử nói, người thông minh xét đoán sâu xa mà gần như lâm vào tử địa là vì thích chê bai bàn tán kẻ khác. Ông Trình Y Xuyên nói, bậc quân tử đối xử với người khác hãy nên từ chỗ lỗi lầm của họ mà tìm ra chỗ không lầm lỗi, chứ nên từ chỗ không lầm lỗi mà bươi móc lầm lỗi. Nhưng xét lỗi mình thì phải nên làm ngược lại. Ôi, người trong thế gian khẩu nghiệp vô cùng. Vì thế Đức Thái Thượng đôi ba lượt nghiêm ngặt răn nhắc. Đời Minh, Thị Lan Vương Vĩ do Thiếu Bảo Vu Khiêm tiến cử mà được thăng chức. Hắn dò tìm lỗi lầm của ông vua để ngầm tấu trình hủy bán, hòng được tiếng là người thẳng thắn. Khi ấy Cảnh Đế tín nhiệm ông vua, triệu ông vào cung, trao cho ông bản sớ tấu của Vương Vĩ. Ông dập đầu nhận tội. Chú thích: Minh Cảnh Đế, Minh Đại Tông Châu Kỳ Ngọc, chính là em trai của Minh Anh Tông Châu Kỳ Trấn. Lúc Anh Tông lên ngôi, Châu Kỳ Ngọc được phong làm thành vương. Năm Chánh Thống 14, Minh Anh Tông thân chinh đánh giặc Mông Cổ, Hỏa Lạc, Oirat, bị bắt làm tù binh tại Thổ Mộc Bảo. Hoàng Thái Hậu bèn lập Châu Kỳ Ngọc lên làm giám quốc. Về sau, nghe lời khuyến cáo, Châu Kỳ Ngọc bèn xưng đế tôn Minh Anh Tông làm Thái Thượng Hoàng. Do trong 7 năm trị vì, Minh Đại Tông chỉ dùng niên hiệu là Cảnh Thái, nên thường được gọi là Cảnh Thái Đế hay gọi tắt là Cảnh Đế. Khi Anh Tông được quân Ngõa Lạc trả về, Anh Tông đã bị Đại Tông quản thúc tại Diên An Cung. Trong thời gian Minh Đại Tông cai trị dưới sự phụ tá của Vua Khiêm, nhà vua đã đặc biệt chú ý phát triển kinh tế, tăng cường quân đội. Khi Minh Đại Tông bệnh nặng, không thể lâm triều, Đại Thần Thạch Hanh cùng với các ông Từ Hữu Trinh, Dương Thiện và Tào Cát Tường đã cùng nhau mưu sự đưa Anh Tông lên ngôi trở lại. Đại Tông bị giam lỏng trong Tây Uyển, một tháng sau thì chết. Vua bảo, ta tự biết khanh, khanh chớ nên lo buồn. Ông lui ra, Vương Vĩ đón đường thưa hỏi, hoàng thượng truyền bảo chuyện gì thế? Ông chẳng nói. Hắn lại hỏi nữa, ông bèn cười bảo, lão phu có chuyện gì không đúng, hãy nên nói thẳng ngay mặt, chẳng cần phải hùa theo. Sao mà tàn nhẫn đến thế? Ông bèn lấy tờ sớ tấu của Vương Vĩ đưa cho hắn coi. Vương Vĩ hoảng sợ, khúm núm không biết làm sao. Ông cười an ủi hắn. Đời Nguyên, Dương Thiết Nhai danh vọng cao trọng cả nước. Ở Lâm Giang, có đền thờ người đàn bà Tiết Hạnh họ Vương. Ông Dương đề thơ rằng: Giáp Mã Đà Đà Bách Lý Trình, Thanh Phong Hậu Dạ Huyết Thư Thành, Chỉ Ưng Lưu Nguyễn Đào Hoa Thủy, Bất Tự Ba Lăng Hán Thủy Thanh. Nghĩa là: Trăm dặm cặp kè lưng ngựa chiến, Thanh Phong đêm thẳm huyết thư đề, chỉ nên tận hưởng thiên thai thú, Nhạc Dương Sông Hán chẳng trong bằng. Chú thích: Theo Thọ Khang Bảo Giám, vào thời Tống Đoan Tông, quân Nguyên tấn công Thai Châu, vợ một người dân ở Lâm Hải là Vương Thị rất đẹp bị bọn giặc bắt đem vào trong quân doanh. Gã thiên phu trưởng Mông Cổ giết chết bố mẹ chồng và chồng cô ta, muốn ăn nằm với cô. Cô ta thà chết chẳng thuận theo, giả vờ nói: Xin cho tôi để tang bố mẹ chồng và chồng một tháng rồi mới có thể hầu hạ bậc quân tử. Gã thiên phu trưởng thấy cô không đòi chết nữa, bèn chấp thuận lời thỉnh cầu, nhưng vẫn sai nữ tù nhân canh giữ cô ta. Hôm quân Nguyên rút lui, hắn mang theo cô ta. Khi đi qua rặng Thanh Phong ở huyện Sơ, Vương Thị ngửa mặt lên trời than: Hôm nay ta đã có chỗ để chết rồi. Liền cắn ngón tay, lấy máu viết thơ lên đá, gieo mình vào vách đá mà chết. Chuyện đã cách nay 8-90 năm, máu trên đá vẫn rõ nét như mới, chẳng bị mưa gió xóa nhòa. Bài thơ của ông Dương mang ý nghĩa hủy nhục, khinh bạc rất lớn, chê trách Vương Thị đã chịu để cho viên tướng Mông Cổ kèm cặp trên ngựa dẫn đi cả trăm dặm, đến cuối cùng mới viết huyết thư liều thân, sao không tiếp tục sống để hưởng lạc thú giống như Lưu Nguyễn vào chốn thiên thai. Dẫu có liều thân thì thân đã nhơ uế, đâu có trong sạch như nước dòng Hán Thủy ở Ba Lăng. Ba Lăng là tên gọi cũ của Nhạc Dương. Về sau ông Dương không có con, ông mộng thấy một phụ nữ bảo ông làm thơ vịnh Tiết Phụ họ Vương. Tuy chẳng thể tồn tại thanh danh của Tiết Phụ, nhưng do ôm tấm lòng khắc bạc, trời đã khiến cho ông tuyệt tự. Ông Dương hối hận lại làm thơ rằng: Thiên tùy địa lão, thiếp tùy binh, thiên địa vô tình, thiếp hữu tình, chỉ huyết khiết khai hà kiệu xích, đài ngân hóa tác tuyết giang thanh, nguyện tùy tương sắc thanh trung tử, bất trục hồ già phách lý sanh, tam nguyệt tử quy đề đoạn huyết, thu phong vô lệ tả ai minh. Tạm dịch: Trời già theo đất, thiếp theo quân, trời đất vô tình, thiếp hữu tình, máu cắn ngón tay như rán đỏ, sông trinh xanh ngắt vết rêu in, nguyện chết theo chồng cho trọn nghĩa, chẳng ham sống nhục với quân hộ. Tháng ba chim cuốc gào tan huyết, gió thu khôn tả nỗi buồn thương. Lại mộng thấy người đàn bà nói ông đã hối lỗi sẽ có con. Quả nhiên ông sanh một trai, do vậy tiên sinh Thiết Nhai tấn tu chứng đắc quả tiên. Thông minh chánh trực thì gọi là thần, bậc quân tử hãy nên kính sợ. Thế mà có phường tiểu nhân chẳng biết kiêng nể, tự xưng là chánh trực, chẳng tà vậy, có thể khuất phục quỷ thần. Chẳng biết tâm thuật vừa mới giấy mảy niệm, quỷ thần đã thấy rành rành, chỉ tự chuốc lấy tội lệ đó thôi. Đời Hậu Ngụy, Thôi Hạo phụng sự Ngụy Thái Tổ, Thác Bạc Khuê, được sủng ái, đãi ngộ đặc biệt trọng hậu, lần lượt làm quan tới chức tư đồ. Chú thích: Hậu Ngụy, năm 386, 534, còn gọi là Thác Bạc Ngụy, Bắc Ngụy hay Nguyên Ngụy, để phân biệt với nhà Tào Ngụy của Tào Phi, con trai Tào Tháo. Triều đại này do Thác Bạc Khuê, người Tiên Ti sáng lập, lãnh thổ gồm trọn miền Bắc Trung Hoa, kinh đô là Lạc Dương và Trường An. Do chuyện tu chỉnh quốc sử đã phô bày những điều ác của đất nước, tức là phô bày những lỗi ác của hoàng tộc đương triều, mà hắn bị giết chết. Trước đó Thôi Hạo bài xích, hủy bán Phật Pháp, vợ hắn là Quách Thị kính yêu nội điển kinh Phật. Thôi Hạo tức giận, giật lấy đem đốt hết, vứt tro kinh vào nhà xí. Tới khi Thôi Hạo bị giam kín, nhốt vào trong lòng giam, bọn giám ngục sai quân lính đái tung tóe lên thân hắn. Từ xưa những kẻ đã từng đứng đầu các quan, khi thất thế không có ai bị giam cầm, lăng nhục rồi mới giết chết như Thôi Hạo. Tại Trấn Giang có một người chủ tiệm bánh họ Vu, đứa con thơ của hắn bị chết vì bệnh đậu mùa. Họ Vu bèn viết đơn thưa toan dân lên thành hoàng tố cáo thần đậu mùa. Vợ hắn đoạt lấy đem đốt dưới bếp lò. Đến đêm hắn mộng thấy quỷ tốt bắt đi. Thành hoàng nói: Táo quân trong nhà ngươi đã tâu trình chuyện ngươi có đơn tố cáo thần đậu mùa. Ông ta mắc tội gì vậy? Họ Vu thưa: thần đậu mùa đòi được cúng tế mà chẳng toại ý, bèn khiến cho con tôi bị chết. Chốc lát thần đậu mùa đến, thưa: mạng con hắn đã hết, liên quan gì đến tiểu thần? Thành Hoàng phán: nghĩ tình tiểu dân vô tri, giao cho Dương Tri huyện trách phạt 20 gậy, bệnh 1 tháng. Khi ấy Dương Thục Đình làm huyện lệnh huyện Đơn Đồ. Ngày hôm sau hắn ở ngoài tiệm chống cửa lên, vô tình gây trở ngại, phá nát cái tán che kiệu của quan, bị quan trách phạt 20 gậy, nằm mọc trên giường bệnh 1 tháng mới lành. Quỷ thần và phép vua giúp nhau thành tựu, vì thế đắc tội với quỷ thần sẽ thường là đích thân trái phạm phép vua. Chánh văn: khí thuận hiệu nghịch, bối thân hướng sơ. Nghĩa là: bỏ thuận theo nghịch, phản bội người thân thuộc, chạy theo người ngoài. Thạch Thước là người nước Vệ đời Châu đã nói: vua có nghĩa, bầy tôi trung thành, cha nhân từ, con hiếu thảo, anh yêu thương, em kính mến. Đó là 6 điều thuận thảo. Kẻ hèn hạ xâm phạm người tôn quý, kẻ trẻ tuổi hiếp đáp người lớn tuổi, kẻ ở xa ly gián người thân cận, kẻ mới ly gián người cũ, kẻ nhỏ lấn lướt người lớn, dùng sự dâm uế phá hoại nghĩa lý, đó là 6 điều trái nghịch. Do bỏ điều thuận thảo, noi theo điều trái nghịch, cho nên họa sẽ nhanh chóng đưa tới. Kinh Thư chép: huệ địch cát, tùng nghịch hung. Nghĩa là: thuận theo đạo trời sẽ dẫn đến sự tốt lành, trái nghịch đạo trời sẽ là hung hiểm. Lại chép: thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong. Nghĩa là: thuận theo đạo trời sẽ hưng thịnh, trái nghịch đạo trời sẽ bị diệt vong. Thuận theo ắt sẽ là trung, là hiếu, làm thánh, làm hiền. Trái nghịch thì sẽ là điên cuồng, tàn bạo, tâm tình thay đổi xoành xoạch, là cái giặc. Có nghĩa là trong vòng một niệm, họa và phước được phán định khác biệt, một trời một vực, há chẳng nên thận trọng ư? Triệu Phong Tử là người ở huyện Văn An, Bá Châu, có sức mạnh, dũng cảm. Hắn cùng với Lưu Lục và Lưu Thất chia nhau làm cướp. Hắn cướp phá Hà Nam, tiến vào Bí Dương, đào tung hết các mộ phần tổ tiên của Tiêu Phương, nói: ta phải tận tay giết thằng giặc này để tạ tội với thiên hạ. Hắn bị quan quân đánh bại, phải chuyển sang cướp bóc tại Lục An. Quan quân lại truy kích, Phong Tử đoạt được độ điệp của một vị tăng, bèn cạo tóc giả vờ làm tăng. Hắn bị bộ tướng Triệu Thành bắt được, chém vụn thành từng miếng. Lưu Lục và Lưu Thất chạy tới Lan Sơn ở Thông Châu, bỗng bão lốc nổi lên dữ dội, bọn giặc bị giết sạch. Phạm trái nghịch có 2 loại: một là bầy tôi hoặc con cái trái nghịch vua cha; hai là đạo tặc quấy nhiễu làm hại xóm làng. Đối với chuyện kẻ bầy tôi hoặc phận làm con mà trái nghịch, thì trong phần nói về bất trung bất hiếu, thuộc phần trước đã răng bảo tường tận. Vì thế ở đây chuyên nói về những kẻ giấy loạn làm giặc, hòng mọi người sẽ an phận, noi theo lý mà giữ vẹn thân mạng vậy. Phản bội thân thuộc, chạy theo người ngoài không chỉ là một mối như dối lừa, chống trái cha mẹ hoặc ỷ thế nhà vợ mà đối đãi thân thuộc của cha mẹ không theo lẽ chánh đáng, đối đãi nồng hậu với thân thuộc bên vợ nhưng so đo từng ly từng tí với anh em, đặc biệt đối xử khẳng khái với bạn bè người ngoài, chẳng đoái hoài họ hàng của chính mình, đói lạnh bần hàng, mạo nhận bạn bè người ngoài mới là thân tộc của chính mình. Phạm những kẻ bạc bẽo đối với những người đáng nên đối xử trọng hậu, hậu đãi những người đáng nên đối xử sơ sài, đều thuộc trong phạm vi của lời răn này. Khổng Tử bảo: bất ái kỳ thân, nhi ái, tha nhân giả, vị chi bột đức. Bất kính kỳ thân, nhi kính tha nhân giả, vị chi bột lễ. Nghĩa là: chẳng yêu thương cha mẹ mà yêu thương người khác thì gọi là trái nghịch đức. Chẳng kính trọng cha mẹ mà kính trọng người khác thì gọi là trái lễ. Nay những kẻ bội nghịch người thân, thuận theo những kẻ có mối quan hệ chẳng thân thiết, nếu chẳng vì ân oán mà xử sự theo tình cảm riêng tư, thì là do thuận theo tình cảm thường tình nồng ấm hay lạnh nhạt, trái đức nghịch lễ quá đỗi. Đây là trọng tội căn bản, sẽ bị báo ứng rất nặng. Châu Thông do nhiều lần thi cử nhân chẳng đậu, bèn sang Tiếu Quận nhận viên đô lại, là Châu Cát làm cha, hằng ngày tự xếp mình vào hàng ngũ các đứa con ruột của ông ta. Chú thích: Đô Lại còn gọi là Đốc Bưu, là chức quan phụ tá thái thú, người đứng đầu một quận, đặc trách giám sát quan lại có xứng đáng với chức vụ hay không, kiêm nhiệm chưởng quản những vấn đề về dịch trạng, chuyển giao công văn hình ngục. Về sau, do hành chánh phức tạp, mỗi quận đều có nhiều viên đô lại để coi một phân khu trong quận. Các chức vị phụ tá của đô lại bao gồm đốc bưu huyện, đốc bưu thư huyện, vân vân. Hết thảy những kiêng kỵ về tên húy của ba đời tổ tiên đều dùng theo nhà họ Châu. Năm sau, nhờ đó mà hắn thi đỗ cử nhân chẳng trở về nhà. Cha hắn viết bài thơ trách móc Châu Thông hổ thẹn mà chết. Đời Minh, Bạch Hy không có con, chẳng nuôi cháu làm kẻ thừa kế mà nuôi một đứa con của một gã đồ tể. Về sau, Bạch Hy chết, có người khách ban đêm ngủ lại nhà ấy. Trong đêm, nghe có tiếng chân bước vội, người ấy bèn ngồi dậy, từ khe cửa nhìn ra, thấy mấy người đàn ông, đàn bà lẫn quẩn, mong ngóng, dường như có vẻ đói khát. Lại thấy một người eo cài con dao mổ, khật khưởng tiến vào, chốc sau vỗ bụng đi ra. Mấy người đàn ông, đàn bà chùng chân nói: Khổ quá, thôi rồi, lại chẳng được ăn, thảm não lui ra. Đến sáng, người khách hỏi đầy tớ đáp: Đêm qua chủ nhà cúng bái tổ tiên. Do vậy, người khách vỡ lẽ, kẻ cầm con dao mổ chính là cha ruột của chủ nhà. Mấy người đàn ông, đàn bà chính là tổ tiên nhà họ Bạch và vợ chồng Bạch Hy. Người khách ấy than thở ra đi. Hết phần 43. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.